mệt mỏi, kiệt sức vì có quá nhiều người đến, gây rất là nhiều tiếng ồn và quấy động cái tâm của tôi. Và tôi nói với người bạn là ở đây rất khó để có thể thiền được, để có thể thư giãn được, và tôi cần có cái sự thư giãn, và tôi không thể bỏ qua cái tiếng ồn để thư giãn được, và tôi muốn được thư giãn. Vậy là tôi viết cái mẩu giấy có ghi là xin đừng làm phiền, và tôi dán ở trước cửa ngay ở phía ngoài phòng của tôi. Và khi mà có nhiều người đến thì là họ cần nói với tôi, thì là họ đến, họ gõ cửa và họ tháo cái tờ giấy mà tôi ghi và họ đưa cho tôi, và họ nói là có lẽ là ngài đã quên không gỡ đi cái tờ giấy này, và như vậy là không có cái thời gian để nghỉ, suốt ngày lại nói và nói, và tôi muốn chạy trốn, chạy thoát đi, và tôi không thể làm được gì nữa. Thì tôi nói với người bạn là bây giờ phải làm gì. Tôi không thể làm cái điều như thế này trong một thời gian dài được. Và người bạn nói là tôi rất là xin lỗi, và bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ đi vào cái khu rừng gỗ đỏ, cái thiền viện ở trong một cái khu rừng gỗ đỏ, và chúng tôi đi bộ lên cái quả đồi. Thì nó là một cái nơi rất là đẹp. Và cái thời điểm mà chúng tôi đi bộ ra ngoài thì nó là một cái khu rừng, nó không có nhà ở đó. Và trong cái khu đó thì họ không được phép là xây dựng nhiều nhà, thì chỉ có một cái khu nhà ở đó, thì bạn phải đi tiếp khoảng hơn một cây rưỡi thì bạn mới thấy có một cái nhà khác. Và chúng tôi đi ra khỏi cái thiền viện, và cái con đường đó thì nó rất là đơn giản, chỉ là những cái đường nó được rải đá. Chúng tôi leo lên đồi, rồi lại trượt xuống đồi, rồi lại trèo lên một cái đồi khác, và thấy là cái phong cảnh ở đó nó rất là đẹp. Thì họ đang đốn những cái cây, thì do cái việc đốn này đâm ra là những cái cây nhỏ nó lại mọc lên từ những cái rễ, thì nó trông giống như là một cái nhẫn, và bên trong đó thì là những cái cây gỗ đỏ nó mọc lên tua tủa để phủ kín những cái khoảng hở, nó giống như là một cái giường rất là mềm. Và chúng tôi trải cái vải lên trên đó và ngồi thiền ở đó. Ngồi thiền trong khu rừng gỗ đỏ thì thật tuyệt, rất là yên tĩnh, rất là bình an. Và đôi khi là chúng tôi nằm xuống chợp mắt một chút vào buổi chiều, và sau đó quay trở lại thiền viện. Thì cái điều này nó cũng giúp cho tôi rất là nhiều. Thế nhưng mà nhiều lúc thì tôi không thể đi ra ngoài được. Vậy là tôi làm cái là tôi sẽ ngồi trong phòng, và tôi tưởng tượng là bây giờ tôi quay trở lại cái thiền viện ở Miến Điện. Thì các bạn đừng có nghĩ là cái việc tưởng tượng này là nó không có ích lợi gì cả. Nó cũng tác động đến tâm của chúng ta rất là nhiều. Và khi tôi ngồi ở đó, thở vào, thở ra, thư giãn, thì cái tâm nó trở nên là lắng xuống. Thì con đường dẫn tới cái thiền viện của tôi thì là nó đi qua một cái cánh đồng lúa. Bên phải, bên trái là những cái đồng lúa xanh mượt, rất là rộng, gió thổi rất mát. Và tôi nghe thấy cái tiếng chim. Và tôi đi chậm chậm. Tôi tưởng tượng là tôi đang đi trên con đường đó, và tôi cảm thấy cái nhiệt độ của nó, gió thổi, rồi là tiếng động. Và tôi ngửi thấy cái hương lúa. Và tôi đi qua một cái cầu gỗ nhỏ, và ở đó là có một cái thác nước gần cầu. Cái sự tưởng tượng của mình thì là tôi tới đó, tôi ngồi ở đó một lúc và nghe tiếng thác nước, và cảm nhận cái gió thổi mát rượi. Và sau đó là tôi đi qua cầu, và tôi trèo trèo dần dần lên cái khu đồi, lên tu viện. Và ở đó nó có một cái khoảng trống nhỏ, và ở một bên sườn đồi thì ở đó là có một cái con đường nhỏ rộng khoảng 8 hay là 10 feet, thì là có trồng những cái cây tre và những cái cây nhỏ khác. Và tôi đi qua cái nơi đó, lại trèo chậm lên đồi. Và khi lên trên đấy đó thì là nó là một cái khu vực rất là bằng phẳng, thì không còn nhiều cây lớn ở đó nữa. Vậy là tôi có thể nhìn ra mọi vật xung quanh. Và tôi nhìn ra xa, thấy những cái quả đồi ở phía hướng tây, rồi là những cái quả đồi của người San, và tôi lại tiếp tục đi chậm 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 và cảm thấy mọi vật ở cái khu vực xung quanh, và sau đó là tôi lại đi xuống quả đồi chậm chậm đi về tu viện. Và khi đi xuống cái tu viện thì các cái cây nó lại lớn dần, là bởi vì là mọi người không có cắt những cái cây ở trong khu vực tu viện, và bên ngoài tu viện thì là các cái cây này đã bị đốn. Và lúc tôi đi vào trong tu viện thì cái cây nó rất là cao, tỏa bóng mát và rất là yên ắng, vì là những cái cây này nó hút hết những cái tiếng động, và rồi là nó sẽ đi vào cái khu vực nhiều cây, nó trở nên là yên ắng, mát mẻ hơn. Và tôi đi sâu vào trong khu tu viện thì ở giữa khu tu viện thì là có một cái khoảng trống không có cây, gần với đó là một cái phòng thờ và cái thiền đường, thì nó không lớn lắm, nó khá là nhỏ. Vậy là tôi đi vào thiền đường rồi tôi đi vào phòng thờ, đóng cửa lại. Và khi mà tôi đã đi vào tu viện thì là thậm chí là về mặt là vật lý là tôi đã ở đó rồi. Tôi cảm thấy là tôi đang bỏ lại các cái tiếng ồn, sự bận rộn của thế giới nó đã lùi lại ở phía sau. Những cái tiếng ồn là sự bận rộn của thế giới thì không có cái gì phải làm ở đây nữa, thì tu viện của tôi nó nằm bên ngoài thế giới, nó không phải là một cái sự đứt đoạn. Thế nhưng mà ở đây là nó có một cái sự liên kết với thế giới, nhưng mà nó lại nằm ngoài thế giới. Đó là cái cách mà chúng ta cảm nhận về nó. Vậy là tôi đi vào tu viện thì tôi cảm thấy là những cái tiếng ồn, những cái sự bận rộn nó đã bị để lại ở bên ngoài. Và tôi đi vào nơi đó, cúi lại Đức Phật, ngồi xuống và hành thiền. Thì như vậy là nó sẽ mất khoảng 5 phút để tưởng tượng. Nhưng mà cái sự tưởng tượng này nó sẽ tác động đến tâm của bạn rất là nhiều. Nếu như mà bạn không thể tìm thấy một cái nơi thích hợp để hành thiền thì hãy cố gắng làm một cái điều như vậy. Bạn sẽ tưởng tượng là bạn sẽ đi tới một cái nơi rất là lý tưởng để hành thiền, để chúng ta mất một chút thời gian chậm chậm, từ từ. Và khi cái tâm của bạn nó đã tin và nó chấp nhận cái điều đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm. Và bạn biết rằng là bạn đang tưởng tượng, bạn biết rằng là cái đó không thực, nhưng mà mặc dù là nó không thực nhưng mà nó cũng tác động tới tâm của bạn, và cái điều đó nó cũng rất là quan trọng. Bạn ngồi xuống và hành thiền, cái tâm nó rất là bình an, nó rất là tĩnh lặng, và bạn tưởng tượng là những cái xấu nó tác động đến bạn theo một cách xấu, thế còn nếu mà bạn tưởng tượng những cái tốt thì nó sẽ tác động đến bạn theo một cái tốt. Cái điều này là một điều khá tự nhiên. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng làm điều đó xem sao. Tuần trước thì tôi có nói về cái suy nghĩ thiện, thì bất kỳ cái suy nghĩ nào thì nó cũng là cái suy nghĩ thiện. Chúng ta không thể nào mà không suy nghĩ về bất kỳ cái điều nào cả, bởi vì là suy nghĩ nó đến nó đi trong suốt thời gian. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta có cái sự lựa chọn là chuyển hướng tâm sang các cái suy nghĩ thiện, thì chúng ta hãy cố gắng là trong ngày làm càng nhiều càng tốt cái điều đó. Thì khi chúng ta đã quen với việc là làm điều đó thì là cái tâm nó sẽ ở trạng thái tâm thiện nhiều hơn, và bất cứ khi nào các cái suy nghĩ bất thiện nó xảy đến trung tâm thì là bạn thấy là cái tâm của chúng ta nó trở nên là không dễ dàng, nó không được bình an, nó chạm động, nó mệt mỏi, và bạn thấy có cái sự khác biệt. Thì một số người là quen suy nghĩ những cái bất thiện, và họ thích suy nghĩ với những cái suy nghĩ bất thiện như vậy, thì họ thích cái giận dữ rồi là những cái thất vọng đó. Thì tôi biết là có một cái số người như vậy, thì tôi có hỏi một người trong số họ là tại sao mà ông lại làm cho mình lúc nào cũng giận dữ như vậy. Ông đang giận dữ bản thân, ông có biết được cái điều đó không? Thế thì người đó nói là vâng, tôi biết cái điều đó, thì tôi đang làm cho mình trở nên là giận dữ. Thì tôi mới hỏi là tại sao ông lại làm điều đó. Vì này thì biết rằng là ông ta đang làm cho mình giận dữ, và cái việc là cố ý suy nghĩ về những cái điều xấu. Ông ta nói là khi mà tôi giận dữ thì là tôi cảm thấy có nhiều năng lượng. Một số người là làm cho bản thân họ trở nên giận dữ, thì họ có nhiều năng lượng. Và cái người này là cố suy nghĩ về tất cả các cái sự kiện, các cái hiện tượng, nó đều là những cái điều sai trái. Ví dụ như là về chính phủ, về thời tiết, về thức ăn, về tất cả những cái gì sách báo có đề cập tới, TV có nói tới, tất cả những cái đó là điều sai trái đối với ông ta cả. Và tôi có hỏi ông ta là thì tại sao mà ông lại nhìn thấy cái nào nó cũng có những sai trái như vậy? Vì là chúng tôi là những cái người bạn thân, thì chúng tôi nói chuyện rất là cởi mở. Thì ông mới nói là nếu mà anh không biết là cái gì là sai trái ở đó thì anh thật là ngốc nghếch. Thì cái mà ông ta muốn chứng minh ở đây là gì? Thì ông ta cố chứng minh là ông ta không ngốc nghếch bằng cách là nhìn thấy tất cả những cái điều đó đều là sai trái cả. Thì khi mà chúng ta thất vọng thì chúng ta hãy cố nhìn sâu ở bên trong. Thì tại sao chúng ta lại làm điều đó? Thì cái mà chúng ta đang cố gắng chứng minh ở đây là gì? Thì chúng ta sẽ có được cái gì từ đó? Thì bất cứ khi nào chúng ta làm điều đó thì chúng ta đều có một cái kỳ vọng về nó. Vậy bạn sẽ thu được gì từ cái sự thất vọng của mình? Thì ông ta đã luôn là cố gắng chứng minh là ông ta không phải là một con người ngốc nghếch, và ông ta muốn có nhiều năng lượng hơn. Một cái điều khác là tôi thấy ở đây là cái con người này không làm cái điều gì thiện cả. Thì khi mà bạn thực sự quan tâm làm những cái việc thiện và lợi ích, thì cho dù là những cái công việc hàng ngày của chúng ta hay là ở trong lúc hành thiền, thì là bạn sẽ không có cái thời gian để cho các cái suy nghĩ bất thiện, không có thời gian để nhìn ngó xung quanh tìm ra những cái lỗi lầm của những cái người khác. Thì những người mà không làm những cái việc thiện thì là tự nhiên là họ sẽ làm những cái việc bất thiện. Thì các bạn không thể là ở giữa hai cái đó được. Hầu hết mọi người là chỉ có hai cách, một là thiện, hai là bất thiện. Và khi các bạn giữ cho cái tâm của mình nó được bình an, nó được tĩnh lặng, nó được thư giãn thoải mái, thì cái khoảnh khắc mà các cái suy nghĩ bất thiện nó xảy đến trong tâm, thì là bạn sẽ thấy có một cái sự khác biệt, là bạn trở nên là bất an hơn, chao động, nóng nảy và rất là mệt mỏi. Khi mà tôi nói về việc giữ năm giới với một người, thì là cái người đó hỏi tôi là vậy thì là con phải cần là phải giữ năm giới này trong vòng bao lâu một cách nguyên vẹn để có thể bắt đầu hành thiền. Thì đây là một cái câu hỏi rất là tốt. Thì một số người nói rằng là đầu tiên là các bạn phải phát triển về giới đã. Các bạn phải giữ năm giới nguyên vẹn trước khi mà các bạn có thể hành thiền. Như vậy thì là trong vòng bao lâu? Thì cái điều này nó rất là khó để có thể nói là bao lâu. Thì tôi cũng hỏi cái câu hỏi này với lại một số vị thầy của mình, và tôi cố gắng là tìm ra trong các cái bài kinh, và rồi là tôi có một cái câu trả lời nó rất là thỏa đáng. Thì cái câu trả lời ở đây nó là không phải là vấn đề là bao lâu, chỉ có một điều là đó là chính cái sự chân thành của bạn. Nếu như mà bạn quyết định ngay từ bây giờ là tôi sẽ không làm hại bản thân và tôi không làm hại bất kỳ ai khác, thì bắt đầu từ cái khoảnh khắc đó là bạn có thể hành thiền. Vậy thì là nếu mà bạn có ở trong tâm cái suy nghĩ là bạn sẽ làm hại ai đó, thì mặc dù là bạn hành thiền, bạn không thể phát triển được cái sức định sâu, có được một sự bình an, tự giác, là vì là bạn vẫn có một cái ý muốn là làm hại bản thân và làm hại những người khác. Và những cái ý định như vậy là nó sẽ đưa tới một cái quyết định, và đây là một cái điều cần thiết. Hãy quyết định một cách trung thực là tôi sẽ không làm hại bản thân và tôi không làm hại bất kỳ ai khác, với một cái sự chân thành. Thì nếu như mà bạn có thể quyết định ngay từ cái khoảnh khắc đó thì là bạn đã sẵn sàng để hành thiền, thì tất cả giới này, tâm từ này và thiền minh sát nó sẽ đi cùng với nhau. Bạn không thể tách biệt giữa những cái đó. Và chúng ta lại có cái xu hướng là tách biệt những cái điều này. Thực ra thì là trong mỗi khía cạnh của cuộc sống là nó liên quan tới các khía cạnh khác. Thì đây là một cái điều rất quan trọng đối với người hành thiền. Mỗi khía cạnh cuộc sống là nó liên quan tới các cái khía cạnh khác nữa. Thì bất kể là bạn làm cái gì thì là nó cũng đều tác động đến cái việc hành thiền của bạn, cho dù là theo một cách tốt hay là cách xấu. Cái sự thực ở đây là về cơ bản là chúng ta có một cái cuộc sống nó tỉnh thức. Đây là một cái điều rất là cơ bản. Có một người đến một trung tâm thiền ở Miến Điện để hành thiền. Thì ông ta là một nhà doanh nhân, và cái công việc kinh doanh của ông thì là nó không được trung thực. Thì có một người bạn mới nói rằng là vậy thì là ông đến đây hành thiền là để phát triển các cái phẩm chất tâm linh, để đạt được cái sự giải thoát giác ngộ, thì là một cái gì nó rất là cao thượng. Nhưng mà cái việc kinh doanh của ông thì nó không thực sự trung thực một chút nào cả. Thì ông ấy có lừa đảo lừa dối một chút. Thì mọi người thì ai cũng vậy. Thì ông ta không phải là làm kinh doanh một cách xấu xa lắm, thế nhưng mà xấu nó vừa vừa thôi. Thì cái nhà thương gia này thì mới nói là đây là hai cái việc nó rất là khác biệt. Thì tôi đến đây là để hành thiền, và tôi cố gắng là phát triển các cái phẩm chất tâm linh của mình để đạt được cái sự giải thoát giác ngộ. Thế nhưng mà khi tôi làm kinh doanh thì đó là cái công việc kinh doanh, hai cái vấn đề này nó rất là khác nhau, thì không thể nào bạn có thể làm cái điều đó được. Hãy ghi nhớ cái điều này, nhưng mà hãy xem là cái mà bạn làm xem là nó có phù hợp hay không đối với những cái lý tưởng tâm linh của bạn. Vậy thì chúng ta phải xem là cái lý tưởng đó là gì, và khi chúng ta có cái lý tưởng đó ở trong tâm của mình thì luôn luôn kiểm tra bất kỳ những cái việc gì mình làm, xem là bạn làm cái điều đó thì nó có ảnh hưởng đến cái việc thực hành thiền, việc thực hành tâm linh của mình hay không, nó có hỗ trợ cho cái điều đó hay không. Thì tất cả những cái đó thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng theo cái cách là chúng ta sống trong cái cuộc sống hàng ngày như thế nào. Thì nếu như mà chúng ta sử dụng các cái nguồn lực một cách rất là hữu ích thì là chúng ta sẽ đối xử với một người một cách rất là đáng yêu. Thì là có hai cách, hai cái điều cơ bản ở đây, đó là một mặt là chúng ta muốn phát triển về cái mức độ tâm linh, mặt khác thì là chúng ta vẫn phải phục vụ cho cuộc sống. Thì hai cái này nó đi song song cùng với nhau, nó đi cùng với nhau. Thì nếu mà chúng ta làm hại ai đó thì là chúng ta cũng làm hại ngay cái sự thực hành của mình. Giới ở đây thì là nó có nhiều khía cạnh. Thì khi mà chúng ta giữ năm giới thì bất kể là chúng ta sử dụng cái gì thì chúng ta cũng phải ghi nhớ, chúng ta cũng phải quán tưởng là tại sao chúng ta sử dụng nó. Chúng ta ăn một cái gì đó thì chúng ta cũng phải quán tưởng về nó. Vậy tại sao tôi ăn? Thì khi mà chúng ta mặc quần áo thì chúng ta cũng phải hỏi một cái câu là tại sao tôi lại mặc cái quần áo này. Nếu mà chúng ta không quán tưởng thì là cái lòng tham nó sẽ chiếm lĩnh tâm của chúng ta, và chúng ta ăn một cách tham lam, chúng ta mặc một cách tham lam, và chúng ta muốn là phô trương ra. Thì bất kể khi nào bạn nhìn thấy, bạn nghe thấy một cái điều gì đó thì phải hết sức là chánh niệm. Chúng ta không phản ứng một cách tự động. Thì khi mà chúng ta đi ra đường, chúng ta đi vào những cái cửa hàng mua bán thì hãy hết sức là chánh niệm, xem là cái điều gì nó xảy ra. Lúc nào thì mắt của chúng ta cũng có cái xu hướng là nhìn ở đây ở kia, rồi là chúng ta cố gắng nghe được rất là nhiều thứ. Thì nếu như mà chúng ta không có chánh niệm trong cái khoảnh khắc đó thì chúng ta cảm thấy rất là bị chao động. Thì có những cái điều khác nó cũng cản trở cái sự phát triển tâm linh của bạn. Thì là một trong những cái đó là cái việc giết mẹ của mình. Thì nếu mà một người nào giết mẹ của mình thì không thể nào mà đạt được cái Magga Phala, tức là đạo và quả. Và cái người đó hành thiền thì cũng sẽ không đạt được cái tâm thức siêu thế. Bởi vì là do giết mẹ của mình, giết bố của mình, giết một vị A-la-hán và làm chảy máu Đức Phật, thì cái này nó ảnh hưởng đến tâm ghê gớm. Và cái nữa đó là những cái tà kiến. Thì nếu mà một người nào đó nghĩ rằng là chẳng có những cái hành động thiện hay là bất thiện, những cái đó thì nó đều giống nhau cả. Thì nếu người nào tin rằng là nếu mà họ làm một cái điều tốt thì là nó cũng không ra một cái chỗ một cái quả tốt, hay là làm những cái điều xấu thì là nó cũng chẳng bao giờ chỗ những cái quả xấu. Thì nếu một người nào tin rằng là cái loại tà kiến như vậy thì là họ sẽ không bao giờ đạt được cái mục đích tâm linh của mình. Và tôi biết là các bạn ở đây thì là không có những cái tà kiến như vậy. Và thậm chí là trong tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta buộc tội một ai đó, những cái bạn đồng đạo của mình, thì nếu như mà bạn có những cái ý nghĩ xấu về người đó, thì chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta hãy xin cái sự tha thứ. Hãy nói với bản thân mình là tôi đã mắc phải sai lầm. Cái điều này nó rất là quan trọng, là phải có những cái suy nghĩ tích cực đối với nhau. Thì nếu như mà bạn có những cái suy nghĩ nó tiêu cực về người này người kia, thì khi mà những cái người đó hành thiền, thì là những cái suy nghĩ tiêu cực này nó sẽ cản trở cái sự phát triển của bạn. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta ngồi thiền thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải phát triển cái sự liên kết, cái sự hỗ trợ, rồi là những cái tâm từ. Thì cái điều này nó rất là quan trọng. Thì bất kỳ khi nào mà chúng ta ngồi thiền, dù là ngồi trong một nhóm hay là bạn ngồi một mình, thì cái điều đầu tiên là phải nghĩ tới mọi người và cố gắng là phát triển tâm từ, hướng tâm từ tới họ, cảm nghĩ rằng là tôi hỗ trợ cho sự thực hành phát triển thiền của bạn. Thì nếu mà bạn không hỗ trợ cho cái việc phát triển hành thiền của các bạn đồng đạo, thì là bạn sẽ cảm thấy là bị cô lập, bạn cảm thấy rất là ích kỷ. Và khi mà các cái thiền sinh bổ tội lẫn nhau, thì là tôi nhận thấy là nó gây ra cho họ những cái cảm giác tội lỗi, những cái sự chao động, và nó phá đi cái sức định của mình. Thì đây cũng là một cái điều quan trọng khác nữa. Thì có người đã hỏi tôi cái câu hỏi tương tự vào mấy ngày trước đây. Thì là có nhiều người là họ đã hành thiền trong một thời gian dài, và họ chỉ có làm một cái việc duy nhất, ví dụ như là ngồi cố gắng chánh niệm trong suốt thời gian, thở vào thở ra, chỉ có một cái việc như vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật thì có nói là Chattaro Satipatthana, tức là tứ niệm xứ. Thì chúng ta phải thực hành cả bốn cái tứ niệm xứ, chứ không phải là một. Thì để thực sự là phát triển cái tuệ giác sâu, thì là chúng ta phải phát triển cả bốn thứ. Thì cái đầu tiên là Kheyanupassana, tức là quán thân. Thì tôi sẽ đi chi tiết về cái vấn đề này sau. Cái thứ hai là Vedananupassana, tức là quán thọ. Và thậm chí là trong quán thân thì cũng có rất là nhiều thứ. Và một cái khác là Chittanupassana, là quán tâm. Và một cái nữa là Dhammanupassana, tức là quán pháp. Thì chúng ta sẽ cố gắng là phát triển càng nhiều càng tốt cả bốn cái này. Vậy thì thiền Satipatthana thì là nó bao hàm tất cả, chứ là nó không phải là có những cái ngoại biệt. Chứ còn thiền chỉ, thiền Samatha, tức là nó ngoại biệt ra, bạn chỉ có chọn một đối tượng thôi, và bạn tách ra để lại những cái đối tượng khác ra ngoài. Nhưng mà đối với thiền Vipassana thì là cái đầu tiên là bạn sẽ quan sát một cái đối tượng rất là chậm chậm, dần dần là bạn sẽ ghi nhận nhiều đối tượng hơn, và bạn sẽ ghi nhận tất cả những cái đối tượng nó xảy ra trên thân và trên tâm của bạn, trong các căn của bạn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, bất kể những chỗ nào. Thì khi mà chúng ta muốn học để xem là cái mà chúng ta cần cái phương pháp từ một ai đó, thì chúng ta đã có đủ những cái phương pháp được ghi trong các cái tạng kinh, hoặc là chúng ta sẽ học cái điều đó từ các cái vị thầy. Thì bây giờ thì cái việc học phương pháp thì nó cũng không phải là một cái việc quá khó khăn nữa. Thế tuy nhiên có một cái điều quan trọng ở đây là phải có cái sự rõ ràng xem là bạn có hiểu cái điều đó đúng hay không, thì bạn phải đặt ra những câu hỏi. Thì không chỉ đơn thuần là chúng ta nghe, chúng ta phải ghi chép, chúng ta phải đi bên kia để hỏi cho nó rõ. Thì đó là cái cách tốt nhất là để học. Cho dù là trong cái việc hành thiền hay là trong cái việc học tập khác, thì chúng ta phải thực sự đặt ra được những câu hỏi. Tôi muốn nói ở đây tức là cái việc suy nghĩ, việc đặt câu hỏi, thực sự là chúng ta nghe và chúng ta hiểu được nhiều hơn. Và cái việc hỏi đi hỏi lại cho tới khi mà các bạn đã thấy rõ ràng được về cái cách học, cách thực hành, và rồi chúng ta thảo luận, nó cũng là một cái điều rất là quan trọng. Thì hãy học nắm được cái phương pháp, hỏi những câu hỏi để làm cho nó rõ ràng, và chúng ta thực hành những cái điều đó. Và khi bạn thực hành là bạn sẽ thấy là những cái khó khăn nó sẽ tới. Thì bất kỳ khi nào mà bạn gặp khó khăn thì hãy hỏi những cái vị thầy của mình để nhận được những cái lời khuyên của họ. Và trong hầu hết các trường hợp khi mà bạn tiếp tục thực hành thì là bạn sẽ có những cái câu trả lời riêng của mình. Và đây là một cái điều nó rất là thật. Và bạn sống ở trong rừng thì hầu hết là các cái thời gian là bạn sẽ xa các cái vị thầy của mình. Và chúng ta là chỉ có những trình, ví dụ như tôi thì là chỉ gặp thầy có một lần trong một tháng. Và khi hành thiền như vậy thì là có những cái khó khăn. Thì tôi nói là tôi sẽ hỏi điều này với vị thầy khi mà tôi gặp ông. Thế rồi là hành thiền. Rồi đến một ngày là câu trả lời tự nhiên nó nảy ra trong tâm. Thì vậy là tôi cũng chẳng phải hỏi ai nữa. Điều này thì cũng xảy ra với các cái đệ tử của tôi. Thì khi mà tôi đôi khi là đi xa thành phố và họ ở lại, họ thực hành và gặp rất là nhiều khó khăn, thì họ ghi chép lại các câu hỏi về những cái khó khăn của mình và nghĩ rằng là tôi sẽ hỏi thầy khi mà ông ấy đến. Thế rồi là họ tiếp tục họ thực hành rất là nhiệt tâm, rất là chân thành với toàn bộ cái tâm lực của mình. Thế rồi là họ lại tìm ra được câu trả lời. Và khi tôi đến gặp họ thì là họ nói rằng là con viết ra rất là nhiều câu hỏi để hỏi thầy, nhưng mà con lại tiếp tục hành thiền như vậy thì là con đã tìm ra được cái câu trả lời rồi. Thì bây giờ thì con lại không có nhiều câu hỏi nữa, mà chỉ còn lại có một hai câu nữa thôi. Vậy thì nếu mà bạn tiếp tục hành thiền thì bạn sẽ tìm ra được câu trả lời riêng của mình. Vậy là có một cái người bạn tốt, một người thầy tốt thì cũng là một người bạn tốt. Một người thầy, một người bạn thì họ cũng giống nhau, không phải là hai cái điều khác biệt. Và thậm chí là Đức Phật cũng nói là Đức Phật là một bạn hiền hữu. Thì có một người thầy tốt, có một người bạn tốt, và cái sự liên hệ với người thầy và hỏi cái vị thầy các cái câu hỏi để nhận được cái lời khuyên của vị thầy thì rất là quan trọng. Thì nếu mà không có một cái vị thầy, không có một người bạn tốt, thì không có một cái sự hướng dẫn thì rất là khó cho chúng ta để có thể đi tiếp trên cái con đường thực hành. Chúng ta thì sẽ gặp rất là nhiều những cái sai lầm và chúng ta sẽ bị đi chệch hướng rất là nhiều. Trong cái giai đoạn đầu của cái việc hành thiền thì là chúng ta sẽ cố gắng là giữ cho tâm của chúng ta nó tập trung trên một đối tượng. Ví dụ như là thở vào, thở ra, là chúng ta cố gắng là giữ tâm của mình ở đó càng lâu càng tốt. Và khi mà chúng ta đã đặt tâm ở đó thì từ từ là chúng ta sẽ phát triển được cái sức định, và tâm của chúng ta nó sẽ ở trên cái đối tượng đó lâu hơn nữa. Và khi tâm của chúng ta nó yên ắng thì là chúng ta có thể nhìn thấy những cái thay đổi về bản chất của cảm thọ và của đối tượng. Và thậm chí là cái sự chánh niệm đối với hơi thở thì là nó cũng có nhiều bước. Và nếu như mà bạn thực hành từng bước một cách có hệ thống thì là nó sẽ dễ dàng hơn để phát triển chánh niệm và sức định. Ví dụ là cái điều đầu tiên mà bạn biết là bạn đang thở đã. Nếu như bạn biết là bạn đang thở thì là bạn đã đi ở cái bước đầu tiên. Là bởi vì hầu hết thì trong toàn bộ cái thời gian, mặc dù là chúng ta thở nhưng mà chúng ta không biết về cái điều đó. Và tại sao vậy? Là bởi vì là chúng ta vẫn đang suy nghĩ về những cái điều khác, lúc nào cũng vậy, suy nghĩ và suy nghĩ. Thì cái mà chúng ta đang suy nghĩ trong hầu hết thời gian là gì? Thậm chí là chúng ta cũng chẳng biết là chúng ta suy nghĩ về cái gì nữa. Và trong hầu hết thời gian là chúng ta không biết cái mà chúng ta đang suy nghĩ. Điều đó nó xảy ra một cách vô thức. Thì bất kỳ khi nào mà bạn biết là bạn đang thở thì cái điều đó nó sẽ giúp đưa tâm của bạn trở lại với những cái khoảnh khắc hiện tại. Gọi là tôi đang thở. Đó là cái bước đầu tiên. Và cái bước tiếp theo là thở vào. Bạn biết là bạn đang thở vào. Thở ra, bạn biết là bạn đang thở ra. Đây là cái bước
Tiếp theo, thở vào, thở ra. Và một cái bước tiếp nữa, đó là khi bạn thở vào, thì là nó có thể diễn ra trong vòng 3 hoặc là 4 giây. Thì nếu mà bạn thở vào chậm chậm, và bạn thở ra khoảng 2 đến 3 giây. Và trong cái 2 đến 3 giây đó là cái tâm của bạn là nó có thể phóng ra ngoài nhiều lần. Thì để cho tâm của bạn nó không đi đâu nữa, thì bạn phải làm một cái việc khác, đó là bạn sẽ chia sẻ cái hơi thở vào nó thành 5 phần. Như vậy là bạn có thể chánh niệm 5 lần, và bạn đưa tâm của mình quay lại 5 lần khi mà bạn thở vào. Và bạn cũng làm cái điều tương tự như vậy khi bạn thở ra, và bạn cũng đếm 5 lần. Cái điều này nó sẽ giúp cho bạn ghi nhận nhiều hơn đối với hơi thở. Thế nhưng mà cũng đừng nhầm lẫn về cái phương pháp này. Có một số người nói là khi thở vào thì là họ đếm 1, và khi thở ra họ đếm 2. Cái điều đó có nghĩa là bạn đang đếm cái số lần bạn thở. Vậy thì cái điều này nó sẽ giúp là giữ cho tâm của bạn ở trên hơi thở. Và ý nghĩa thực sự của nó tức là bạn đang cố gắng ghi nhận nhiều hơn đối với hơi thở vào, thì tâm của bạn nó không chạy đi đâu nữa. Và nếu như bạn ghi nhận hơi thở vào 5 lần thì nó sẽ khó khăn hơn để cho tâm của bạn nó phóng ra ngoài. Đôi khi thì bạn thở vào và bạn ghi nhận ở lúc ban đầu, nhưng mà tức là cái khúc đầu, nhưng mà bạn không ghi nhận được cái khúc giữa và khúc cuối, thì cái điều này nó cũng xảy ra như vậy. Và để cái điều đó không xảy ra thì là bạn đếm ở trong tâm, đếm đi đếm lại ít nhất là 5 lần, và nó có thể nhiều hơn 5, nhưng mà nhiều nhất thì là không quá 10. Là bởi vì là bạn đếm đến 10 lần thì là bạn sẽ đếm nhanh, thì cái điều đó nó có thể gây cho chúng ta một cái sự chao động. Thì tùy thuộc vào cái độ dài hơi thở vào của bạn và tùy thuộc vào cái độ dài hơi thở ra của bạn, thì bạn có thể đếm ít nhất là 5 lần. Như vậy là chúng ta có thể lựa chọn giữa số 5 và số 10. Con số thì nó không quan trọng, nhưng mà cái điều bạn cần hiểu ở đây đó là cái mục đích của cái việc đếm hay là cái việc sổ tức này. Và cái mục đích để giữ tâm của bạn trở lại đối với hơi thở, và đừng có cố gắng là đạt được con số. Cái điều này nó không có quan trọng. Đừng có cố gắng đếm nhanh để rồi là bạn có thể hoàn thành cái việc đếm hay là hoàn thành cái việc thở của mình. Hãy đếm một cách tự nhiên và đều. Hãy giữ cho tâm của bạn ở đó. Và khi bạn giữ cho tâm của mình ở đó, vậy thì là bạn giữ nó ở chỗ nào? Thì hãy giữ cho tâm của mình trên các cảm thọ, chứ không phải là đối với các cái khái niệm. Thì hơi thở thực tế là một cái khái niệm, là một cái ý tưởng. Và cái từ Pali để gọi cái này đó là Panyati. Và tôi sẽ giải thích cái từ này, giải thích đi giải thích lại. Là Panyati là tục đế, và Pramatha là chân đế. Đây là hai cái từ mà phải cần được giải thích rất là nhiều. Là bởi vì là trong nhiều trường hợp, thay vì là cái việc giữ tâm trên chân đế Pramatha, thì hầu hết các thiền sinh lại giữ tâm của mình ở trên tục đế là Panyati. Là bởi vì là cả những cái mà họ đang làm là cái việc giữ tâm của họ là ở trên Panyati. Thì tôi đã cố gắng để dịch cái từ này nhiều lần, và tôi cũng có thảo luận nói chuyện với ngài Nana Visuddhi. Và trong cái việc dịch thuật này thì họ nói là Panyati thì có nghĩa là concept, là khái niệm. Vậy thì khái niệm ở đây thì có nghĩa là gì? Thì khi chúng ta nghe một cái từ thì đó là khái niệm. Vậy thì là chúng ta sẽ hiểu điều này như thế nào? Một từ, một cái tên, thì chúng ta cố gắng tìm ra cái nghĩa của nó, và chúng ta không thực sự tìm ra được một cái từ chính xác trong tiếng Anh. Vậy là ngài Visuddhi mới gợi ý ra một cái từ, đó là từ chỉ định. Thì những cái tên là tục đế, bất kỳ một cái tên nào thì nó cũng là tục đế. Những cái hướng của hơi thở, hướng ra, hướng vào thì nó cũng là tục đế. Và khi bạn gọi cái không khí thì nó cũng là thực tế. À, tại vì thực tế là khi bạn gọi không khí, nhưng mà nó là một cái sự kết hợp của nhiều các cái thành phần khác nhau. Vậy là khi các bạn kết hợp các cái sự vật lại thì là chúng ta tạo cho nó một cái tên, và chúng ta hiểu rằng đó là một cái vật. Như vậy là các bạn đã hiểu theo cái khái niệm của tục đế, chứ không phải là cái khái niệm thực sự của chân đế. Thì khi chúng ta thở vào thì cái hướng của nó không quan trọng, cái tên gọi của nó thì cũng không quan trọng nữa, bởi vì là cả hai cái này nó đều là tục đế cả, đều là Panyati. Vậy thì Pramatha hay là chân đế là cái điều bạn cảm nhận trực tiếp. Cái bạn cảm nhận ở đây là khi bạn thở vào đó là cái gì, thì đó chính là cái cảm thọ. Và cái cảm thọ nó xảy ra thì nó rất là thật. Thì bất kể những cái mà bạn cảm nhận được khi bạn thở vào, bạn thở ra thì đó là cái gì, thì đôi khi nó là cảm giác xúc chạm nhẹ nhẹ, những cái cảm giác về thúc đẩy. Thì những cái cảm thọ này thì là nó là những cái nó rất là thật, nó liên tục là diễn ra ở trong tâm của chúng ta. Nhiệt độ cũng vậy, cái sự nóng lạnh và xung quanh mũi của bạn thì là bạn cảm thấy cái điều đó nó đang xảy ra khi bạn thở vào thở ra. Thì hãy giữ tâm của mình ở đó và cố gắng giữ tâm ở đó càng nhiều, và đưa nó trở lại ngay khi mà bạn thở vào thở ra. Hãy thực hành cái điều này trong một cái thời gian ngắn, bởi vì là thậm chí là cái việc sổ tức thì cũng là một cái loại tục đế khác. Thì các cái con số là tất cả nó là tục đế chứ không phải là chân đế. Thì khi chúng ta sử dụng các cái con số là chúng ta đã chia sẻ những cái hơi thở này thành nhiều các cái phần nhỏ để chúng ta có thể liên tục ghi nhận được về nó. Và đây là một cái điểm rất là quan trọng, là chúng ta ghi nhận liên tục từ cái hơi thở mà không có cái sự đứt đoạn. Thì nếu mà bạn hiểu được mục đích của phương pháp thì là bạn có thể bỏ đi những cái phần còn lại, và chúng ta chỉ cần làm cái điều đó thôi. Thì hãy giữ cho tâm của mình khi mà cái hơi thở nó đi vào đi ra, thì hãy giữ tâm của bạn vào cái điểm mà nó xúc chạm, và hãy giữ một cách liên tục, đừng có đứt đoạn, và cố gắng là làm tới mức tốt nhất. Và ở cái giai đoạn đầu thì là chúng ta sẽ cố gắng đếm hay là nói là vào ra, nhưng mà rồi một lúc sau, một hồi sau thì là chúng ta cũng bỏ cả những cái từ vào ra và bỏ cả cái việc đếm, và cố gắng là chỉ còn lại đối với hơi thở mà thôi, thì không còn các khái niệm, các cái ý niệm nữa. Và khi bạn đã phát triển ở một cái mức độ định nhất định nào đó thì bạn trở nên là ghi nhận được những cái sự thay đổi về bản chất của hơi thở. Ở đây là tôi muốn nói đến tức là các cái cảm thọ, và thậm chí cái mà chúng ta gọi là hơi thở nó cũng là tục đế. Và cái chúng ta biết một cách trực tiếp thì đó là hơi thở. Hãy kiểm tra xem là bạn có đang làm điều đó hay không khi bạn hành thiền. Vậy thì tâm của bạn nó đang ở đâu, và bạn đang nghĩ về những cái gì? Và nếu mà bạn có bất kỳ một câu hỏi nào về cái điều đó thì nó rất là quan trọng, chúng ta phải đặt ra và phải làm cho nó rõ ràng. Bởi vì là nếu mà bạn không giữ cái tâm của mình trên các cái đối tượng chân đế, thì mặc dù là tâm của chúng ta nó có bình an, nó có tĩnh lặng, nó có tập trung, thì các bạn vẫn không quan sát được cái thực tế, cái hiện tại. Thì là có hai phần của thiền. Cái phần đầu tiên đó là chúng ta làm cho cái tâm nó được lắng xuống, chúng ta phát triển cái sức định, và để cho tâm nó không bị sao lãng nữa. Thì khi mà các cái suy nghĩ nó được lắng xuống thì lúc này là tâm nó chỉ duy trì trên một đối tượng, đó là cái đối tượng đầu tiên, và đó chính là cái mục đích đầu tiên của thiền. Và tiếp đến là cái thứ hai thì là nó quan trọng hơn, đó là phải hiểu theo cái cách mà đối tượng như nó đang là, khi mà bạn gọi nó là thực tại hay là bất kỳ một cái gì, để hiểu theo cái cách của nó. Thì ở đây là
các cái cảm thọ, các cái hơi thở, rồi là cảm giác để có thể hiểu được cái sự vật như nó đang là. Thì chúng ta nếu như giữ tâm của mình ở trên cái tục đế thì là bạn có thể là cảm thấy cái sự tĩnh lặng, cái sự bình an, cái xác định. Thế nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn được nam ma, tức là danh, thì, hay là rupa, tức là sắc. Chúng ta không nhìn được nam ma như là nam ma và rupa như là rupa, và chúng ta lại không cố gắng xúc chạm được tới cái bản chất của danh và sắc. Và chúng ta chỉ có giữ tâm của mình ở trên cái tục đế, tức là những cái chỉ định, thì những cái hình dạng, rồi là cái kích thước, rồi là cái sự lớn nhỏ, thì tất cả những cái đó đều là tục đế cả. Rồi là các cái hướng như là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc thì nó cũng là tục đế. Thì là tôi có thể đưa ra cho các bạn nhiều những cái khái niệm nữa thì nó cũng được gọi là tục đế, ví dụ như là các ngày trong tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân, thì đó cũng là tục đế, thì đó chỉ là cái tên thôi. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta giữ cho tâm của mình trên những cái mà chúng ta có thể kinh nghiệm được trực tiếp, tất cả những cái đó thì nó đều biến đi. Đôi khi là các bạn cũng thậm chí là không biết được là khi mà các bạn đang ngồi, tức là mặt của các bạn đang hướng về phía đông hay là hướng về phía tây, các bạn cũng không biết được cả về cái điều đó nữa. Và đôi khi là nó có những cái cảm giác rất lạ nó xảy ra, các bạn không biết là mình là ai. Là bởi vì là khi mà các bạn biết là mình là ai thì đó là một cái ý niệm nó tạo ra trong tâm của các bạn. Và để đi tới cái điểm này thì là các bạn cần phải đạt được một cái tuệ giác sâu về, hay là một cái sự hiểu biết về vô ngã, anatta, thì không có linh hồn, không có bản ngã. Thì khi tâm của bạn nó phát triển tới một cái trí tuệ về vô ngã thì tới cái lúc đó và đôi khi là các bạn sẽ không biết được tên của mình là gì nữa. Thì là các bạn phải suy nghĩ một hồi và phải có thời gian để suy nghĩ về nó. Thế nhưng mà thôi thì cái này chúng ta sẽ nói sau. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi nào về chân đế hay là về tục đế thì xin các bạn cứ hỏi, vì cái điều này nó rất là quan trọng. Thì chúng ta đã thảo luận về cái này trong một cái buổi tối nào đó, thì nó sẽ phải mất một vài ngày để nói về cái này, nó rất là thú vị. Và ngài Nana Visuddhi với tôi thì cũng đã ngồi thảo luận với nhau về tục đế, chân đế và về đối tượng của thiền minh sát. Đôi khi là nó kéo dài mất nhiều thời gian, và chúng tôi thậm chí cũng quên luôn cả thời gian. Và chúng tôi ngồi thảo luận là từ 9 giờ tối suy nghĩ về cái điều đó, chúng tôi thảo luận cho tới tận 1 giờ sáng và chúng tôi cũng quên cả thời gian. Bởi vì các bạn biết tại sao không? Thời gian thì cũng là tục đế mà thôi. Thì khi mà chúng ta khi mà chúng tôi nhìn cái đồng hồ thì tôi nhận ra là bây giờ nó đã là 11 giờ rưỡi rồi. Thì nếu nhiều bạn có những câu hỏi gì thì xin các bạn cứ hỏi. Và bây giờ là cái thời gian để cho các bạn đặt ra câu hỏi. Vậy thì xin các bạn có câu hỏi nào không? Xin cứ tự do đặt câu hỏi. Vậy là tôi xin phép dừng ở đây, thì chúng ta đã kết thúc cái phần bài giảng của ngài Jyotika trong cái chương là các kỹ năng cơ bản và sự hiểu biết.